Câu chuyện khoa học hành tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, protein shake hay còn gọi là sinh tố protein, tức là nước uống bổ sung đạm cho cơ thể, ngày càng được sử dụng rộng rãi, không chỉ là từ những cái vận động viên thể thao chuyên nghiệp, tới những người tập gym, thể dục thể thao hàng ngày, hoặc là những người chẳng tập thể dục thể thao gì cả, cũng bắt đầu làm quen với loại thức uống này vì tin tưởng đó là nguồn bổ sung chất đạm cho cơ thể, bồi bổ và tốt. Tuy nhiên, sử dụng protein shake sao cho đúng khoa học và đúng cách để mà có được những cái dinh dưỡng một cách thuận tiện và một cách an toàn nhất, đó là câu hỏi của rất nhiều người, vì lợi cũng có hại đi kèm. Vậy thì lợi hại của protein shake ra sao, lợi chỗ nào và hại tới mức nào, và những ai nên dùng và những ai chớ nên dùng, tất cả những khuyến cáo về protein shake mà các nhà khoa học đang đưa ra hiện nay là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu với câu chuyện khoa học ngày hôm nay cùng bác sĩ Steve Lê Minh Đức từ Texas. Trà My cảm ơn bác sĩ Đức trở lại với chương trình hôm nay.
Lê Đức chào Trà My và kính chào quý khán giả của Đài VOA.
Thưa bác sĩ, nói về sinh tố protein, tức là những cái loại thức uống pha sẵn được quảng cáo rất nhiều và được thông dụng trên các quầy hàng hiện nay. Đó là những cái chai nước tương tự như là những cái chai sinh tố ABCD, nhưng mà bây giờ là sinh tố protein, giúp cho con người dễ dàng thuận tiện có thể bổ sung cho mình những cái chất đạm cần thiết nếu họ cảm thấy cần, hoặc nếu là họ cảm thấy muốn bổ sung thêm cho cơ thể. Nhưng mà dùng sao cho thích hợp, dùng sao để không lợi bất cập hại, thì Trạm Vi cũng xin mời bác sĩ Steve phân tích cho quý khán giả được hiểu ngày hôm nay. Trước khi nói về lợi hại một cách kỹ càng chi tiết cặn kẽ, thì cũng xin hỏi protein shake là gì? Trong giới khoa học đó, họ phân biệt cái loại nước uống này là loại nước uống tăng cường, hay là loại thuốc, hay là loại dược phẩm, hay là chỉ là một loại nước bổ sung, như thế nào thưa bác sĩ?
Cái protein shake là một cái nước mà là bổ sung cho cơ bắp của cơ thể. Và nếu mà nói mà shake thì nó là những cái protein mà đã làm sẵn để mà mình chỉ đem về mình uống thôi. Thì nó có cái lợi là nó làm sẵn cho mình, thì trong đó thì dĩ nhiên là nó mình không cần phải pha, và nó đã có những cái chất lượng mà họ đã đo ra sẵn cho mình, và họ biết là cần bao nhiêu là cho những cái hoạt động hoặc là cái sinh hoạt gì, là cho cái nước nào, thì đó là cái protein shake.
Tại sao chúng ta cần protein cho hoạt động của cơ thể con người thưa bác sĩ?
Thì khi mà cơ thể của mình mà hoạt động rồi đó, là nó nhiều khi nó bị thiếu thốn cái protein, là thiếu thốn bởi vì cái cơ bắp của mình nó trong cái thời gian nó hoạt động thì cơ bắp của mình nó bị tổn thương, thì mình cần những cái protein đó để mà nó sửa chữa lại cái cơ bắp của mình, cũng như là đời sống hàng ngày của mình cũng cần những cái protein để mà làm tóc, làm móng tay, làm nuôi dưỡng những cái bộ phận trong cơ thể, luôn cả cái miễn dịch của mình. Thành ra protein là một cái trong phần rất quan trọng cho cơ thể của mình.
Quý vị cũng nghe nói rằng ăn những cái chất mà đầy đủ dinh dưỡng thì không thể nào thiếu chất đạm, đó tức là chất protein. Và chất đạm trong cái khẩu phần ăn dinh dưỡng tự nhiên hàng ngày của mình nó có mặt ở đâu thưa bác sĩ?
Trong cái những cái chất này là thường phần nhiều á, là nó nằm ở trong những cái sữa, trong những cái kêu là thực vật. Nhưng mà trong cái đời sống mình ăn, những người mà ăn đậu nhiều thì nó cũng có những cái chất protein trong đó. Thì mình có thể, nếu mà nói là trong ngày thường của mình, hoặc là người mà ăn uống đầy đủ, thì là nó rất là đầy đủ protein, không có thiếu thốn. Thành ra phần nhiều là mình không cần thêm những cái protein shake, trừ ra những cái trường hợp mà đặc biệt nào đó thôi.
Tức là protein hàng ngày thì mình có trong sữa, trong trứng, trong thịt, trong cá, tức là những cái chất đạm mà quý vị thấy ở động vật. Còn thực vật thì quý vị sẽ thấy trong tất cả những gì họ đậu thì sẽ có chất đạm protein. Nếu ăn uống đầy đủ thì protein đó là trong cái cơ thể của mình đã có. Còn ai thiếu thì cần bổ sung thêm, thì cần thêm những cái loại như là protein shake, tức là cái loại nước uống sinh tố có protein, lắc lên rồi uống thì nó tiện hơn. Thưa bác sĩ, bây giờ mình sẽ nói về cái thành phần trong protein shake, tức là những cái thức uống đó. Protein trong đó là tự nhiên hay là protein nhân tạo, nguồn là nguồn tự nhiên hay là nguồn trong phòng thí nghiệm hóa học tạo ra?
Phần nhiều là protein đây là tự nhiên, là từ đâu, là nó từ phần nhiều là từ sữa. Thì hồi xưa là lúc mà họ làm phô mai đó, họ lấy sữa để mà làm đặc thành phô mai đó, thì nó có những cái chất nhờn, những cái chất mà kêu là phải bỏ đi, Khi mà làm phô mai xong thì mấy cái nước này nó là họ thường là họ bỏ đi, nhưng sau này họ mới khám phá ra là trong cái nước này nó có rất là nhiều những cái chất kêu là chất whey, là những cái chất protein của cái phần mà còn lại. Thì trong những chất whey này họ mới lọc ra, họ mới diệt đi những cái vi trùng mà đã nuôi dưỡng cho thành phô mai, thì nó chỉ còn lại là những cái chất whey thôi. Thì họ mới lấy cái chất whey đó, là đa số của những cái protein shake mà mình thấy trên thị trường này, hôm nay là từ là chất whey. Nhưng mà dĩ nhiên là những cái người mà bị allergy, giống như là thiếu những cái chất lactulose, là không có tiêu hóa được những cái chất protein whey đó, nhất là người Á Đông của mình, là mình khó để mà tiêu hóa những cái chất mà lactose ở trong sữa. Thì sau này là bên những cái nhà sản xuất họ lại để thêm những chất protein khác là từ bên thực vật. Thì bên đó thì phần nhiều là đậu, nhất là đậu almond, đậu phộng. Nhưng mà phần nhiều là đậu almond là bởi vì cũng có người mà bị allergy với đậu phộng, thành ra mình thấy là từ đậu almond nhiều, và cũng là từ đậu, chẳng hạn như đậu Hà Lan, hoặc là những cái đậu tất cả những cái loại đậu, và những cái hạt cũng có thể dùng, hoặc là hạt lúa mì cũng luôn, cả trong đó cũng có gạo, đậu nành, vân vân. Thành ra mình thấy là protein, nếu mà nói mà tổng quát trong cái cuộc sống hàng ngày của mình ăn uống, nhưng mà ăn uống thường á, thì nó có rất rất là nhiều protein. Nhưng mà cho những người nào mà cần thêm thì họ cũng lấy, bên nhà sản xuất họ cũng lấy từ những cái thức ăn mà mình ăn uống hàng ngày, nhưng họ lọc lại để mà họ làm ra thành một cái protein powder hoặc là protein shake. Và cách đây 3 năm trước thì có một cái vấn đề mà đã là làm ráo loạn trên mạng xã hội á, là có một vài chỗ sản xuất mà không phải trong Mỹ, là đây là sản xuất của những cái quốc gia khác, thì họ lại sử dụng những cái protein từ những kêu là mấy con gì, mấy con trùng, mấy con dế, hoặc là những cái con vật mà thường mình không ăn. Nhưng mà nếu mà qua Thái Lan thì thấy mấy 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 vật này được bán ở ngoài chợ rất là nhiều, thì cũng nghĩa là đại khái là người ta cũng có ăn những cái này. Thì những cái nhà sản xuất đó đó, họ lại lấy những cái con trùng hoặc là những cái con dế này kia nọ, họ rửa rồi làm sạch lại, rồi họ cũng làm nhuyễn ra thành cái protein powder đó, để mà họ để vô trong cái shake, hoặc là họ để vô powder họ bán ra ngoài thị trường. Thì dĩ nhiên là có vài người họ thấy đó, họ ớn, họ không không có thích, thành ra họ cũng đưa lên trên mạng xã hội, và cũng là một trong những cái lý do mà bên Mỹ này bây giờ thì nó sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn. Tuy là như vậy nhưng mà vẫn không có qua trong cái hệ thống của FDA, là Food and Drug Administration.
Bác sĩ nói là có những cái nguồn gốc mà để làm ra cái nước protein shake này đó, thì tại vì chất đạm thì tự nhiên tất cả những cái động vật nào có thịt là có chất đạm, thì thay vì lấy những cái chất đạm từ những cái động vật như bò, heo, gà vân vân, thì người ta chuyển qua lấy những chất đạm từ côn trùng, từ gián, từ dế vân vân, tại vì đó cũng là chất đạm, giun trùng, gián, dế cũng có chất đạm nữa, cho nên là người ta lấy cái nguồn đó cho nó rẻ, đẹp bền và làm cho những người khác quan ngại, vì có những nước họ không có sử dụng những cái nguồn đạm đó. À, những nước mà sử dụng nguồn đạm đó như Việt Nam, Thái Lan thì họ quen rồi thì họ không sao, nhưng mà ở Mỹ thì họ sẽ thấy đây là một cái cảnh báo, họ báo động lên là coi chừng đây là những cái loại nước uống gây tởm đấy. Vâng, thì đó là những cái nguồn chất đạm mà người ta sử dụng để bỏ vào cái nước uống protein, nhưng mà cái thành phần chính trong cái nước uống protein này là chất whey, tức là cái loại chất mà có được từ cái việc làm sữa phô mai. À, thưa bác sĩ, ngoài cái chất whey thì trong cái nước uống protein đó, một cái lon hoặc là một cái hộp protein shake thì còn có những cái gì khác ở trong đó nữa, có những sinh tố nào hoặc là khoáng chất nào bổ dưỡng nữa không?
Trong mình nghe cái đây là một cái cách cái nước mà rất là tốt cho cơ thể, nhưng mà thật ra thì trong đó là họ phải có thêm chất đường nữa, là bởi vì những cái protein shake, nếu mà nói chỉ có protein powder được không thì uống nó rất là nhiều khi nó hơi lạc, hoặc là nó khó uống. Thành ra những cái bên nhà sản xuất đó, họ thường họ chế ra những cái protein shake, họ nói là nó có mùi vị dâu, hoặc là mùi vị vanilla, mùi vị sô cô la, vân vân. Thì những cái đó là họ phải có đường trong đó luôn, cả đường thì nó họ sẽ có những cái nước hóa học để mà nó chế tạo ra những cái mùi vị đó. Thành ra mình nói là protein shake tuy là nghe nó là rất tốt cho cơ thể, nhưng mà trong đó nó có rất là nhiều những cái chất hóa học mà để mà tạo ra những cái mùi vị đó, là không tốt cho cơ thể của mình.
Tức là ngoài cái chất protein từ cái chất whey thì cũng có chất đường để tạo vị ngọt, rồi cũng có những cái chất gọi là preservative, tức là bảo quản để nó không bị hư hao theo năm tháng, rồi cũng có những cái chất gọi là tạo mùi, tạo vị, tạo màu sắc, thì đó là những cái chất hóa học đi kèm theo, chứ còn không phải là trong cái nước, cái lon nước uống đó là chất protein nguyên thủy, cho nên nó có những cái cảnh báo vì có những cái chất liên đới đi kèm đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem lợi hại của những cái nước uống protein này tới đâu, lợi ích của loại thức uống này mình sẽ nói trước, và sau đó mình sẽ nói những tác hại nếu có. Protein shake mang lại những cái lợi ích như thế nào, công dụng như thế nào cho sức khỏe thưa bác sĩ?
Cái lợi ích ấy thì thường tùy người, chẳng hạn như nếu mà người đó có cái nhu cầu ấy, thì nó có mang đến lợi ích, nhưng mà trong nếu mà nói mà người thường ấy, thì mình mỗi một ngày mình ăn uống, nếu mà ăn thịt cá hoặc là người ăn chay đi nữa thì cũng ăn những cái đậu, thì thật sự ra nếu mà nói lợi ích ấy, thì của cái protein shake thì nó không có lợi ích nhiều, nhưng mà bởi vì ở bên mấy nhà sản xuất họ quá xuất sắc về cách để mà quảng cáo, thành ra nhiều người cứ nghĩ là tôi cần, rất là cần cái protein shake, dù là tôi là người thường hay là tôi là một đứa trẻ em đang lớn, tôi cũng cần những cái protein shake để mà có thể giúp cho cơ bắp vân vân. Nhưng mà nếu mà nói mà lợi ích cho một người thường thì thật sự là không cần. Mình chỉ có ăn uống đều đặn, ăn uống đàng hoàng là mình là đầy đủ dinh dưỡng để mà có đầy đủ cái chất protein trong cơ thể của mình.
Còn nếu những người mà cần đó thì nó sẽ đem lại cái nguồn bổ sung thêm protein cho cơ thể của họ để giúp cho họ có tăng cơ bắp, và giúp cho họ thêm cái gì nữa thưa bác sĩ ngoài cái việc tăng cơ bắp?
Phần nhiều là chỉ có là tăng cơ bắp, là đó là phần nhiều, nhưng mà mình phải nhớ lại là nếu mà một cái người chẳng hạn như là những cái người mà khó ăn uống, hoặc là bên Mỹ này thì mình thấy là chẳng hạn như là những người mà bị cancer nè, là những cái người đó họ một ngày họ cần dinh dưỡng rất là nhiều, họ cần rất là nhiều calorie, thì những cái chất protein này nó có thể nó vô nó giúp cho họ có đầy đủ những cái calorie, những cái protein đó để mà nuôi dưỡng cái cơ thể của họ. Hoặc là những người mà đang tập thể thao, đang tập cho cơ bắp nó lên, thì đó là những cái người mà cần những cái đó. Hoặc là những cái người mà không có răng để ăn, hoặc là khó để mà ăn uống, hoặc là thiếu dinh dưỡng vân vân, hoặc là nếu mà đang muốn diet thì nó cũng có những cái thành phần tốt và thành phần giúp cho những cái người mà đang thiếu thốn. Thành ra mình nói là ngoài ra những cái người mà thường thì dĩ nhiên nó cũng sẽ những cái trường hợp nó rất là đặc biệt, thì những cái trường hợp đó là mình tùy tùy cái người, tùy lý do, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó phải đâu phải là để mình chú ý là mình có cần hay là không cần, và mình đừng có nghe theo những cái nhà sản xuất mà họ quá xuất sắc để mà quảng cáo cái nước này.
Như vậy là những vận động viên cần tăng cơ bắp, những người tập thể dục thể thao mà hạng nặng, tức là tập kiên trì, tập thường xuyên, tập nhiều thì cũng cần tăng cơ bắp, thì cũng có thể cần thêm cái protein shake này. Hoặc những người già cả, bệnh hoạn, không còn răng để ăn được những chất đạm từ thịt, từ cá thì cũng cần bổ sung thêm. Hoặc những người bị bệnh ung thư vốn cần thêm năng lượng chất bổ cho cơ thể mà ăn không được, không còn khẩu vị để ăn thì cũng có thể dùng protein shake để tăng cường thêm cho cơ thể một cách nhẹ nhàng thuận tiện nhất. Đó là những người cần. Những cái người vào ngoài, những cái đối tượng mà mình vừa liệt kê đó là không cần, tại vì ăn uống là cũng đã có đầy đủ rồi. Vậy thì nếu mà mình đã trong cái thành phần là không cần mà mình dùng thì có sao không? Thì bây giờ cũng xin hỏi về những tác dụng phụ nếu có, hoặc những tác hại của cái nước sinh tố protein này mình uống vô mà trong cơ thể mình không cần thì mình có bị gì không? Mà cho dù cho cơ thể mình có cần đi nữa mà mình uống nhiều thì có bị gì hay không thưa bác sĩ?
Có là nếu mà mình mà uống cái này mà nó bị dư thừa thì nó sẽ đưa đến rất là nhiều cái hại cho cơ thể, là chẳng hạn như là những người mà bị thận, hoặc là người người thường nó không bị thận, mình uống cái này vô thì nhớ là cái protein khi mà nó là dư trong cơ thể của mình đó, thì cơ thể mình nó sẽ biến hóa protein bằng hai hai cách. Một á, là nó sẽ chứa vào cơ thể là bằng theo cách là mỡ, tức là mình mà dư thừa cái này á, thì mỡ trong cơ thể mình nó bị tăng lên, mỡ mà tăng lên thì nó sẽ đưa hại đến gan, hại đến tim, hại đến những cái mạch máu của mình, và có thể là đưa đến đột quỵ, đưa đến bị đau tim. Và sau này thì mình lại biết thêm nữa là nó có thể nó đưa đến là bệnh Alzheimer, là lãng trí, hoặc là đưa đến bệnh Parkinson, là những cái người mà bị hay run tay run chân, khó đi. Đó là cái, đó là những cái mà nó là cái thành phần, là nếu mà cơ thể mình nó dư quá nó chứa. Còn hay nếu mà nó dư quá mà nó tẩy ra cơ thể thì nó tẩy ra là bằng cái cách là con đường tiêu hóa là đường ruột, hoặc là cái đường thận, nhưng mà nó tẩy ra đường thận là nhiều nhất. Thì khi mà nó tẩy ra theo cái đường thận đó thì nhiều khi cái protein này nó rất là to. Thì khi mà đưa ra đường thận thì nhiều khi cái thận nó lọc không không kịp, hoặc là nó lọc không hết, thì cái những cái chất protein này nó lại đặt nó trong cái thận của mình, thì nó lại làm cho nghẹt đi cái thận. Thì khi mà nó nghẹt thận thì lúc đó là họ sẽ bị bệnh thận. Và nếu mà nó đi theo cái đường tiêu hóa thì nhiều người thì họ có thể là họ bị bón, hoặc là bị no hơi, vân vân. Đó là những cái cách mà cái cơ thể mà nó tẩy ra mà lại đưa đến cho những cái hại cho đến cơ thể. Thì nhiều người chẳng hạn như là những người ăn chay trường, thì thân nhân cũng hay sốt ruột nói ăn chay trường. Mà phần nhiều mình thấy những người ăn chay trường thì nếu mà nói ăn mà đúng á thì họ rất là ốm. Nhưng mà khi mà người thân nhân thấy những cái người của trong
Yếu
gia
thận
đình
đó. Dạ.
mà ăn 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 chay trường mà ốm quá đó, thì nghĩ là bị thiếu dinh dưỡng, bị thiếu này thiếu nọ, thì họ lại muốn bổ sung thêm, họ muốn khuyến khích là phải uống thêm những cái protein shake này. Nhưng mà thật sự ra nếu mà ăn uống đầy đặn, đầy đủ cho bên ăn chay, chẳng hạn như là ăn trong đậu nành, tức là đậu hũ, hoặc là những cái hạt đậu, hoặc là những cái đậu đậu Hòa Lan, những cái hạt lúa mì, những cái tất cả những cái kêu là hạt của những cái trái bí này kia nọ là đều có protein hết. Thành ra mình phải rất là cẩn thận, là tuy là mình ăn chay nhưng mà nó đôi lúc nó đã là đầy đủ dinh dưỡng và đầy đủ protein cho cơ thể mình rồi.
Chợ thiếu mà thật ra và nhiều khi không có thiếu bỏ vô dư thì lại bổ quá thành bổ nữa đó. Dạ, thì bây giờ cũng xin hỏi xin hỏi bác sĩ là mình cũng sợ cái gì nó cũng phải điều độ thôi, chứ mình sợ nó dư quá cũng không tốt mà thiếu quá cũng không xong. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, nếu mà dư quá đó, là bao nhiêu gọi là dư quá? Ví dụ là tôi uống protein shake, tôi là một người mỗi ngày tập thể dục, tập gym, thì tôi mỗi ngày tôi uống một lon protein shake đó vô để bổ sung chất đạm cho cơ thể để tăng cơ vân vân, thì mỗi ngày đều uống và uống đều đặn năm dài tháng rộng, có sợ gì không? Cái đó là vừa đủ hay là cái đó là dư?
Thật sự ra thì mỗi một ngày người thường á, nếu mà mình là chỉ mình hoạt động thường, sinh hoạt thường, đi làm, đi học vân vân, thì mình cần chỉ từ 0.8 đến 1 gram cho mỗi ký nặng thôi. Thì nếu mà nhìn lại, ví dụ chẳng hạn như là một người đàn ông đi, một người đàn ông bình thường là 70 kg, tức là bên Mỹ là 150 pound đó, thì một người đó là một ngày là cần chỉ từ 75 đến 120 gram của protein thôi. Nếu mà mình nghĩ lại thì chẳng hạn như bây giờ là trong một cái quả trứng, là một quả trứng là trong đó là đã có là cỡ chừng là 25, tùy theo cái size của trứng, nhưng mà trong đó là từ 25 đến 35 gram của protein rồi. Thì mình thấy là protein thật sự ra trong hàng ngày của mình á, mình cái nhu cầu của mình á, nó cũng không có phải là quá nhiều để mà nuôi dưỡng cơ thể. Thành ra nó cũng tùy theo mỗi một cái người là cái nhu cầu nó làm sao. Nhưng mà nếu mà nói một người trung bình, là trung bình thì từ là 0.8 đến 1 gram cho mỗi ký là đủ cho mỗi ngày rồi.
Như vậy thì cũng có khó nói rằng là một ngày tôi uống một lon có sao không, thì vì để xem coi cái nhu cầu năng lượng của mình đưa vô bao nhiêu, xài ra bao nhiêu nữa. Vậy thì tất cả những người vận động viên mà tập thể thao cực lực đó thì chắc chắn là họ đốt năng lượng nhiều hơn người thường, thì cái đó có thể là một cái sự hợp lý nếu họ bổ sung thêm cái protein shake này không lo. Nhưng mà những người mà đốt năng lượng ít, không có vận động gì nhiều mà lại ăn thịt nhiều rồi lại uống thêm protein shake, thì lúc đó mình có thể gọi là dư. Chữ
Quá
đó
dư
đúng
thừa, quá dư thừa.
không? Vậy cũng xin hỏi bác sĩ, protein là cái chất đạm rất là cần thiết, một trong những cái chất cần thiết quan trọng nhất cho cơ thể của mình. Mà nếu mình thiếu thì mình bị gì? Và nếu mình dư thì bị gì? Thì bác sĩ.
Người nếu mà bị thiếu, bây giờ mình nói dư trước đi, nếu mà người mà bị dư đó thì họ sẽ đưa đến là những cái tác hại mà như hồi nãy mình đã nói là nó đưa đến là những cái bệnh bệnh tim, bệnh thận, bệnh gan, khó tiêu hóa, có thể là dễ bị bón. Và sau này là mình mới được khám phá ra là những người này là có thể là đưa đến bị bệnh lẫn Alzheimer và những cái về đến thần kinh là đưa đến chẳng hạn như là Parkinson. Đó là những người mà bị dư. Còn những người mà bị thiếu thì mình cũng có thấy là họ cũng có những cái trường hợp mà nó đưa đến là nó cũng bị chẳng hạn như là bị teo cơ bắp, bị cái miễn dịch của mình nó yếu đi, tóc tai của mình hoặc là da của mình nó dễ bị tóc á, tóc với lại móng tay á, thì nó dễ bị gãy, còn da của mình á, thì nó không có là được là healthy, là được khỏe mạnh giống như là người thường, thì nó dễ nhăn, nó dễ bị trầy trụa, nó không có dễ lành. Đó là những cái mà những người mà mình cảm thấy là bị thiếu. Người cơ thể cũng có thể là chẳng hạn như là bị sưng toàn cơ thể, là bởi vì cái chất protein đó là nó nằm ở trong mạch máu mình để mà nó kéo ra những cái nước xung quanh cơ thể của mình vào trong mạch máu để mà tống ra theo cái đường thận, nếu mà trong cơ thể mình nó bị dư máu. Thành ra mình cũng sẽ thấy là nếu mà người mà bị thiếu đó thì cả người của họ cũng sẽ bị sưng lên. Thì cả hai đều là, nếu mà nói mà dư nó cũng đưa đến cái hại, mà nói thiếu thì cũng sẽ đưa đến cái hại của nó.
Đó là nói về cái tác dụng của protein để mình biết là mình có nên bổ sung bằng cái nước sinh tố protein này hay không. Thưa bác sĩ, mình nói lợi và hại thì trở lại với cái lợi một chút xíu nè. Có người nói là protein tăng cơ, nhưng mà cũng có người thắc mắc rằng vậy protein có làm săn cơ hay không? Tức là ngoài cái chuyện tăng mà có săn hay không, thì vì thường thường lớn tuổi ngoài 40 á, là cơ bắt đầu nó teo, nó giãn đi, nó lỏng lẻo. Thì tôi uống bổ sung cái protein shake này vô để cho cơ bắp tôi chắc chắn săn khỏe lại. Có cái tác dụng đó không bác sĩ?
Thật sự ra nếu mà nói đúng, người đàn ông á là trên 60 là cần phải tăng cái độ lượng ăn uống protein trong cơ thể, là bởi vì sau 60 thì cái chất testosterone của mình nó bắt đầu nó bớt đi, nghĩa là cái hormone của đàn ông á là nó sẽ bị giảm bớt đi. Thì khi mà nó giảm bớt đi á, thì cái chất protein của trong cơ thể của mình cũng sẽ bị giảm theo, bởi vì cái testosterone là cái hormone mà giúp giữ cái cơ bắp của mình to hơn. Thành ra mình mới thấy là người đàn ông tuy là cũng cùng cỡ chiều cao, cùng cỡ chiều chiều nặng với lại so với là một người đàn bà, nhưng mà người đàn ông đó lúc nào cũng sẽ mạnh hơn là người đàn bà, là bởi vì cái chất testosterone nó nuôi dưỡng cái protein và những cái cơ bắp của cơ thể của mình. Thì nếu mà nói mà cái protein shake có thể vô để mà giữ căng cái cơ bắp của mình, hay là giữ cho nó không bị sệ này kia nọ, thì nó cũng có cái phần đúng ở trong đó. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là nếu mà mình ăn uống đầy đủ thì nó cũng vẫn là tốt hơn là mình thêm cái protein shake. Nhưng mà chẳng hạn như nếu bây giờ một người đó không thích ăn thịt nhiều, hoặc là không thích ăn cá nhiều, thích ăn rau cải hơn, hoặc là thích ăn những cái thứ mà nó không có protein nhiều bằng, thì đây cũng là một cái mà có thể giúp cho họ giữ cái cơ bắp cũng như là tăng cường cái cơ bắp tùy theo cái nhu cầu của mình. Nhưng mà phần nhiều á, thì ăn uống bình thường là đủ rồi. Nhưng mà chẳng hạn như là Steve Lay đây nè, không thích ăn thịt cho lắm, cũng không thích ăn cá hoặc là này kia nọ, thích ăn, nếu mà nói đúng hơn thì hầu như giống như là ăn chay trường nhiều hơn, thích ăn rau cải, thích ăn cơm này kia nọ. Nhưng mà ngược lại thì cũng rất là thích ăn đậu, chẳng hạn như là những cái đậu almond, đậu phộng, những cái hạt của những cái bầu bí này kia nọ, giống như là hạt dưa leo, dưa hấu, mấy cái củ quả như là khoai tây hoặc là những cái dưa leo cũng đều có protein trong đó. Thành ra tuy là mình ăn uống mình không có những cái chất thịt hoặc là rau hoặc là cá hoặc là những cái protein từ động vật, nhưng mà những cái protein từ thực vật thì đôi lúc nó cũng là đầy đủ cho mình, thành ra cái tùy cái nhu cầu của cơ thể.
Tiếp nối về những cái phản ứng phụ hoặc tác dụng phụ của protein shake, thì xin hỏi bác sĩ, những cái chất mà mình nói ngoài cái chất whey protein trong cái nước uống đó đó, còn có đường nè, thì từ cái những cái chất đường như vậy hoặc những cái chất bảo quản hoặc là những cái chất tạo màu tạo mùi như vậy có thể mang tới những cái tác dụng phụ nào tai hại cho sức khỏe nữa hay không?
Thì mình biết là trước đây là cái đường thì lúc nào nó cũng sẽ mang đến những cái tác dụng phụ hại nhiều hơn là nó giúp hơn. Đường đó thì cái nếu mà nói nhẹ thì là nó sẽ đưa đến là chẳng hạn như là bị bệnh béo phì, đó là nhẹ. Nhưng mà nếu mà nặng hơn nữa thì mình cứ tưởng tượng đi, béo phì thì nó sẽ đưa đến những gì, là chẳng hạn như là đưa đến là mỡ trong gan, hoặc đưa đến là bị tim, bệnh đột quỵ. Những cái mạch máu của mình nó bị co cứng hơn, nó không có dễ mà co giãn giống như là lúc còn trẻ, thì nó sẽ đưa đến là cao áp huyết, nó sẽ hại cái tim của mình là càng ngày nó càng to hơn, là bởi vì cái tim mình nó phải bơm máu nghịch cái áp huyết cao này. Và cái tác hại mà mình thấy sau này á, nếu mà thấy là bên thống kê đưa ra rất là nhiều đó, là đường nó lại nuôi dưỡng những cái tế bào ung thư và sẽ đưa đến những cái hại của bị bệnh bệnh ung thư. Nó không phải là đưa gây ra ung thư, nhưng mà nó nuôi dưỡng những tế bào ung thư. Thành ra mình thấy là cái đường nó sẽ đưa ra nhất rất là nhiều cái hại của nó. Và thêm nữa thì mình phải nhớ là trong những cái protein shake này á, thì họ bên nhà sản xuất họ phải đưa ra làm sao mà để cho mình thích uống cái protein shake. Thành ra cái mùi vị của nó cũng phải là thơm, ngon, ngọt, vân vân. Thì cái thơm ngon đó là nó từ đâu? Nó cũng phải là từ những cái chất hóa học. Chứ mấy chất mà thiên nhiên nó để trong đó thì lâu ngày nó cũng phải bị hư hỏng. Thành ra nếu mà bây giờ để vô chẳng hạn như nếu mà nói và là đây là protein shake từ dâu chẳng hạn đi, là dâu tươi đi, thì bây giờ dâu tươi mình cũng phải nhớ là dâu tươi thì cũng sẽ có một cái ngày nào đó cũng sẽ hư hỏng, thì họ phải để vô những cái chất mà bảo quản của dâu tươi đó để cho nó có thể giữ lâu dài hơn. Thành ra mình thấy là những cái chất đó lúc nào nó cũng sẽ có những cái hại trong đó. Và trong những cái chất protein, bởi vì nó không có được qua cái sự ảnh hưởng hoặc là kiềm chế của quản lý của FDA, thì trong những cái chất protein đó mình tùy cái nhà sản xuất, có nhiều cái protein nó sau này họ lại tìm họ thấy là nó có những cái chất sắt mà không có tốt cho cơ thể của mình, chẳng hạn như là chất sắt chì nè, rồi cái gì thủy mercury là
Thủy ngân.
ngân, mercury là thủy ngân nè, và cho những cái luôn cả những cái thuốc mà sát trùng, là bởi vì mình phải nhớ là trong những cái chất protein này cũng có nhiều cái chất protein nó từ là thực vật, thì thực vật á, thì người ta phải xịt những thuốc sát trùng để mà họ bảo quản những cái đồ mà họ trồng. Thành ra sau khi mà làm ra thành cái protein shake rồi thì trong đó nó vẫn còn những cái chất sát trùng ở trong đó. Và từ thức nếu mà nói về là protein từ động vật thì nhiều khi trong động vật đó là họ cũng nuôi dưỡng những cái con động vật của họ là bằng cách là họ cho uống những cái chất antibiotic và trụ sinh để mà cho nhiều khi động vật đó là không có bệnh, nhưng mà họ sợ cái động vật của họ bệnh rồi nó bị mất đi thì họ sẽ hao tốn tiền hoặc là họ sẽ lỗ. Thành ra nhiều khi là nguyên một bầy gà hoặc là bò hay là gì đó họ cứ cho những cái trụ sinh hết cho những cái động vật đó để mà họ họ họ, họ, họ bảo quản đó. Nhưng mà rồi nó lại ngược lại là cái chất trụ sinh nó lại nằm ở trong cái cơ thể của cái con động vật đó luôn, thì cái trụ sinh nó lại đưa vào trong cái protein shake đó và nó đưa vào mình, thì từ từ là những cái trụ sinh đó nó bị lờn thuốc đi, những cái con vi trùng đó nó lại bị lờn thuốc từ mấy cái trụ sinh đó. Thành ra mình thấy là những cái gì mà mình ăn uống mà nó từ những cái protein hay là những cái gì mà nó có là cái tính cách mà làm sẵn giống như là protein shake, thì nó sẽ có nhiều cái nó hại đến cơ thể của mình mà mình không ngờ hoặc là không biết đến, là bởi vì bên nhà quảng cáo họ không có bao giờ mà họ nói về những cái chuyện đó, họ không bao giờ họ quảng cáo mấy chuyện đó, họ chỉ quảng cáo những cái tốt thôi chứ đâu bao giờ họ nói những cái xấu.
Tức là cái công dụng chính là được quảng cáo rầm rộ, nhưng mà những cái tác dụng phụ đi kèm thì phớt lờ đi, không nói tới. Công dụng chính có thể bổ sung protein thiệt, nhưng mà những cái thành phần xung quanh liên đới trong cái sản phẩm đó họ bỏ vào thêm để giữ lâu, bỏ vào thêm để ngon hơn, bỏ vào thêm để ngọt hơn, thì những cái đó có những cái tác dụng phụ đi kèm mà quý vị khi mà sử dụng thì có thể phải cân nhắc để coi lợi có bất cập hại hay không. Ví dụ như đường trong cái protein shake đó thì đường là không tốt rồi, rồi chất bảo quản cũng không tốt, rồi chất tạo vị, tạo ngọt, vân vân, chất tạo mùi, vân vân, là những cái chất hóa học hết. Và chưa kể là trong cái protein mà họ đưa vào đó, thì có những cái protein động vật mà đã bị nhiễm cái chất trụ sinh do người ta nuôi trồng con vật, người ta cho uống trụ sinh để trừ bệnh á, thì mình đưa trụ sinh nhiều vào người của mình thì mình sẽ bị lờn trụ sinh. Khi mà mình bị bệnh nặng hay là cần trụ sinh để giúp mình kháng sinh kháng khuẩn này kia thì không còn cái khả năng đó nữa, thì cái lúc đó tai hại vô cùng. Người ta sợ nhất, cảnh báo nhất là sự lờn trụ sinh của cơ thể mình đó, thưa quý vị, tức là kháng lại trụ sinh là cái nó nguy hiểm. Sau này cần trụ sinh không còn cái nào FA nữa hết. Đó là những tác dụng phụ cần lưu ý khi sử dụng một cái sản phẩm nào. Vì đây là một cái sản phẩm mà nó không thuộc là dược phẩm, cho nên không có được sự quản lý của FDA. Như bác sĩ nãy có nói là cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ họ không có quản lý chỉ định là tốt hay xấu. Nó là một cái dạng bổ sung, giống như vitamin, thuốc uống bổ sung, những cái viên vitamin nó cũng không có được nằm trong cái danh sách quản lý của FDA, cho nên là tùy hỷ, muốn dùng là dùng, sao cũng được. Nhưng mà vì người ta nghĩ rằng là cái này nó là vô thưởng vô phạt, cho nên nó không có những cái mà nó thuộc về thuốc men nên người ta không quản lý đó. Cho nên khi quý vị dùng, quý vị cũng phải cân nhắc cái điều kiện sức khỏe của mình, cơ thể của mình cần cái gì, thiếu cái gì. Và nếu mà đưa vào vội vã đó, hoặc là đưa vào và quá tay quá liều, thì nó sẽ có những cái tác hại như thế nào. Quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này, có những thắc mắc liên hệ với chủ đề hoặc liên hệ tới những cái chất ăn uống bổ dưỡng này, thì xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp tức thì. Tiếp tục nói về protein shake, thì mình nãy giờ mình nói protein nó có hai nguồn, động vật và thực vật. Thì những cái protein shake này thì chắc chắn họ cũng lấy cái nguồn protein từ thực vật họ làm ra, hoặc là lấy từ protein động vật họ làm ra. Vậy thì những cái sản phẩm protein shake động vật và những cái sinh tố protein thực vật thì cái nào tốt hơn, cái nào không tốt bằng, có cái sự phân biệt đó không, hay là đã protein shake rồi thì nó như nhau, thưa bác sĩ?
Nó có cái khác là cái những cái protein mà từ động vật á, thì nó dễ tiêu hóa trong cơ thể mình hơn. Nhưng mà những cái động vật á, thì mình phải nhớ là nó không có fiber, thành ra nó dễ đưa đến là bị bón. Mà ngoài ra cái đó thì những cái protein mà từ động vật á, thì mình nếu mà nói mà toàn cầu, hầu như là toàn cầu luôn á, thì khi mà họ nuôi dưỡng những cái thú vật để mà họ cho người ăn á, thì họ thường họ hay nuôi bằng những cái kêu là chất steroid đồng hóa. Thì cái chất steroid đồng hóa này nó để mà nó giúp cho những động vật đó nó mau lớn, nó mau trưởng thành hơn và những cơ bắp của nó to hơn để mà họ bán ra được nhiều tiền hơn, vân vân. Thì những cái chất steroid đồng hóa này á, khi mà nếu mà đưa đến cho những trẻ em mà uống thì cái cơ thể của những trẻ em nó lại phát triển cái cách mà bất bình thường. Nhiều khi mình nghĩ là cái này cũng tốt thôi, nhưng mà bây giờ nếu mà mình nhìn thấy rõ ràng á, là những trẻ em mà thời nay với thời xưa khác hẳn luôn. Chẳng hạn như là hồi thời xưa mà thời mà của Steve Lee mới lớn lên á, thì một cô gái lớn tuổi thì cũng cỡ chừng 14, 15 tuổi mới bắt đầu có kinh, bây giờ là mới có 9, 10 tuổi là bắt đầu có kinh rồi. Và trong cái thời gian mà có kinh thì lúc đó là bắt đầu là có thể có thai được rồi. Thành ra hồi lúc mà Steve Lay trong làm lúc còn làm đương nội trú đó, thì có một cái ca là cái đứa gái đó mới có 9 tuổi mà lại có con. Cái người cha của đứa bé đó là mới có 11 tuổi à. Thành ra mình thấy nó có rất là cái hại cho cái cơ thể của đứa trẻ em khi mà uống một cái protein mà từ là động vật. Còn cái protein mà từ là thực vật á, thì nó hiền hơn, nó không có bị mấy cái steroid đồng hóa, nhưng mà ngược lại thì cái cơ thể của mình nó thu hút những cái chất protein đó nó khó khăn hơn, là bởi vì cơ thể của mình, con người của mình mình không có thể mà cái đường ruột của mình nó không có thể mà nó thu hút những cái protein từ những thực vật thẳng được. Thành ra nhiều khi mình cần phải cái sự giúp đỡ của những vi trùng ở trong cái cơ thể của mình để mà nó biến hóa những cái chất protein nó làm cho thành những cái chất mà cơ thể mình nó dễ tiêu hóa, nó dễ thu hút hơn. Thì bởi vì vậy mà nó có thể nó đưa đến là chẳng hạn như là bị tiêu chảy hoặc là bị no hơi, là bởi vì những cái vi trùng này khi mà nó biến hóa những cái chất protein này thành những cái chất mà cơ thể mình có thể dễ hút hơn, thì nó sẽ thải ra những cái chất ga, nhất là cái chất ga của nitrogen của nó. Thì những cái chất ga đó nó làm cho mình bị no hơi hay dễ bị ợ, vân vân. Thì mình thấy là chẳng hạn như là những người mà ăn đậu xong á, là hai bị no hơi là như vậy, là bởi vì những cái chất protein đó là mình không có thể mình tiêu hóa, cơ thể mình không có thể tiêu hóa thẳng được, thành ra mình cần cái sự giúp đỡ của những cái vi trùng ở trong cái đường ruột của mình. Thành ra giữa hai thứ thì nếu mà nó mà so sánh dễ thu hút và lẹ hơn, dễ hơn thì là động vật dễ hơn, nhưng mà cho trẻ em thì thực vật là tốt hơn nếu mà cần.
Đó là cái sự phân biệt giữa protein động vật và thực vật, không chỉ áp dụng cho protein shake mà nó cũng áp dụng cho cái tiêu thụ bên ngoài những cái thực phẩm tươi sống hàng ngày nữa. Nếu quý vị dùng protein động vật thì cũng y chang như vậy, cũng có những cái lưu ý cảnh báo như vậy, protein thực vật thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì động vật thì những cái gì nó cũng hung hăng hơn là cây cỏ phải không quý vị? Thành ra ngoài chất steroid còn hormone nữa kia, người ta còn chích hormone vô cho động vật nữa kìa, thành ra nó còn có những cái tác dụng phụ đi kèm. Thì một cái ví dụ mà bác sĩ Stipley đưa ra đó là khiến cho con người cũng bị tăng phát triển sớm hơn, dậy thì sớm hơn đó, thì cũng từ là ăn uống cái nguồn protein động vật. Nó cũng là một cái loại, một trong những cái chuyện kích thích cái chuyện tăng trưởng phát triển của con người sớm hơn là như vậy. Dạ, xin hỏi bác sĩ là cái nước uống bổ sung protein này đó, gọi là cái protein shake này đó, nãy giờ mình nói là những ai nên dùng, những ai không nên dùng rồi, nhưng mà có đặc biệt những ai mà nên kiêng kỵ, kiêng cử chớ nên dùng protein shake hay không? Những cái trường hợp bệnh lý nào đặc biệt hoặc cơ thể địa trong cái cơ địa họ như thế nào mà tuyệt nhiên đừng có dùng hay không?
Có mình những người mà bị tiểu đường là mình nó không phải là bởi vì cái đường ở trong cái protein shake không. Dĩ nhiên là cái đường trong protein shake thì nó sẽ làm tăng đường trong những người bị tiểu đường, nhưng mà những người bị tiểu đường là thường là hay đến đưa đến cái bệnh thận, thì cái thận của họ nó bị suy yếu hơn là bởi vì từ mấy cái đường nó lại nằm ở trong cái thận. Thì nãy mình cũng đã nói sơ là những cái chất protein này là nó tẩy ra là bằng là cái cách đường ruột hoặc là cái cách thận. Thì nếu mà thận nó đã yếu rồi mà bây giờ mình lại thảy cho cái protein này ra thêm nữa thì cái thận nó sẽ bị nghẹt hơn, thì nó sẽ đưa đến cho cái thận nó bị suy sụp nhiều hơn nữa. Thì cái đó là cái người mà đầu tiên mà mình phải tránh, là những người tiểu đường hoặc là những người mà bị bệnh thận. Thứ nhì là những người mà đã bệnh gan rồi, thì khi mà cái protein nó vào là nó có thể nó trở thành mỡ. Thì cái mỡ nếu mà nó chứa vào gan thì nó gan là nó gan bị mỡ, thì nó cũng mà gan của mình đó là nó cần mình cần gan để mà lọc ra những cái chất độc trong cơ thể, mà nếu mà gan bị mỡ thì gan nó cũng sẽ bị suy sụp. Những người mà đã bị bệnh tim hoặc là đã bị đột quỵ, hoặc là những người mà trong gia đình của họ có bị di truyền những cái Alzheimer hay là di truyền về những cái Parkinson, là những cái người mà cũng nên tránh, là bởi vì protein này nó cũng thể, nếu mà nhiều quá nó cũng sẽ đưa đến là bị bệnh là lẫn Alzheimer hoặc là ảnh hưởng đến thần kinh, là tay chân bị run rẩy là của Parkinson. Thành ra những cái người đó là mình phải tuyệt đối là mình phải không nên kiêng cử mà không có nên uống. Và những cái người mà bị béo phì thì những cái người đó là sẽ nếu mà uống vô protein, nghĩ là đây là cái chất protein nó không có những cái chất béo hay là những chất mỡ này kia nọ, nhưng mình phải nhớ là cơ thể của mình cái gì nó cũng sẽ biến hóa thành là chất đường, rồi từ từ nếu mà chất đường mà không sử dụng hết thì cũng sẽ thành chứa thành là mỡ thôi. Thành ra protein mình đã đầy đủ rồi thì không có nên thêm nữa.
Bác sĩ, lúc này có người thắc mắc làm sao biết cơ thể mình thiếu protein hay dư protein, có chỉ dấu nào không?
Cái đó là rất là hay. Cái mà thiếu protein á, thì mình cũng sẽ thấy là trong cơ thể của mình á, là bị mình bị sưng, mình bị sưng cả toàn cơ thể. Nếu mà nói về tóc tai thì tóc của mình cũng sẽ thay đổi màu hoặc là nó sẽ dễ bị gãy, nó dễ bị rụng. Móng tay của mình nó cũng thấy nó mỏng manh hơn, nó dễ bị gãy. Đó là những cái miễn dịch của mình, cái hệ miễn dịch của mình nó cũng bị yếu đi, thành ra cái người này là dễ bị bệnh, hoặc là mình thấy mình cơ bắp của mình nó bị teo đi, hoặc là mấy đứa trẻ em mà mình thấy nó sao nó khó lớn hoặc là nó không lớn. Cách đây mấy mấy chục năm trước thì bên Mỹ này hay hay xin tiền để mà nuôi những trẻ em ở bên Phi Châu. Thì mình thấy nó chiếu mà chiếu hình của mấy trẻ em nó lên á, thì mình thấy tóc của mấy trẻ em nó thành là màu vàng hết. Mà đây là những trẻ em Phi Châu thì là tóc phải đen, nhưng mà đây là thành màu vàng hết. Rồi mình thấy là cái bụng nó lại to ra, Thì nhiều người nói ô tại sao nó lại thiếu cái chất protein, thiếu thiếu dinh dưỡng mà bụng nó lại to ra. Thì sao thì mình mới biết là khi mà thiếu chất chất protein á, cũng như là hồi nãy Steve Lê cũng nói là cái chất protein là nó cần phải nằm ở trong cái mạch máu để mà nó kéo vô những cái nước mà dư thừa trong cơ thể của mình, nó kéo vào mạch máu của mình để mình được tẩy ra bởi cái thận. Thành ra khi mà nó không có đủ chất protein á, thì những cái nước đó nó lại nằm ở trong cơ thể của mình, thì cái bụng của mình là cái chỗ mà trống nhiều nhất, thì nó sẽ là nằm ở trong cái bụng. Thành ra mình thấy là tuy là một đứa bé rất là nhỏ tuổi, là thiếu ăn uống, người thì nhỏ xíu, con cơ thể nhỏ xíu, nhưng mà lại bụng là bị phì ra, giống như là mình thấy nó hơi kỳ lạ đó. Thì đó là tại vì thiếu chất protein của mình.
Đó là những biểu hiện cho thấy mình thiếu protein. Dạ. Còn những biểu hiện nào cho thấy mình dư protein đạm nhiều trong người rồi, đừng có bỏ thêm nữa. Có cái chỉ dấu cho thấy dư không bác sĩ?
Cái dư á, thì nó hơi khó hơn chút xíu, là cái dư á, thì tùy cơ thể, nhưng mà có người thì chẳng hạn như là bị bón, là cái đó là cũng là một cách mình biết là nó dư cái chất protein, hoặc là bị no hơi sau khi nhưng mà nếu mà mình ăn uống thường, ăn uống những cái đậu hay là này kia là thường thì nó cũng bị no hơi. Thành nó hơi khó là mình biết là mình đang dư hay là tại vì mình đương ăn cái protein nhiều. Còn chẳng hạn như là ăn nếu mà nó nhiều quá thì nó cũng sẽ đưa đến cái buồn nôn hoặc là bị nhức đầu. Thì thành ra cái mà dư thừa đó thì cái triệu chứng của nó lại khó biết hơn là cái bị thiếu. Thành ra mình khi mà mình làm những cái nếu mà đưa đến mà dư thừa đó thì bởi vì nó khó biết cái triệu chứng, nó thành ra nhiều khi nó lại đưa đến những cái bệnh rồi mình mới biết là mình bị dư thừa. Thành ra cái tốt nhất là khi mà đi bác sĩ thì bác sĩ nào khi mà thử máu họ cũng sẽ thử qua cái chất là kêu là albumin á, albumin trong cơ thể của mình, hoặc là cái chất kêu là pre-albumin á, là hai cái đó để mà mình đo lường cái chất protein trong cơ thể của mỗi một người. Thì nếu mà cái chất albumin hoặc là pre-albumin nó nhiều quá thì bác sĩ sẽ báo cho mình biết là cơ thể của anh, của chị, cô bác được là có nhiều chất protein quá, thì lúc đó mình nên cẩn thận lại.
Bây giờ nói về những cái cách làm sao mà đạt hiệu quả tốt nhất, khoa học nhất khi mà dùng protein shake, trong trường hợp mà mình cần phải dùng những cái nước sinh tố protein bổ sung vô, ví dụ mình là vận động viên, mình vận động nhiều, mình cảm thấy mình ăn uống khó khăn, thịt cá không được, hoặc là mình có thể chất của mình thiếu protein mà mình cần dùng đó, thì bây giờ xin bác hỏi bác sĩ là dùng sao cho đúng, có nghĩa rằng là uống sao cho có hiệu quả nhất, uống sao cho tốt nhất, khi nào cần uống, và mỗi lần uống là uống bao nhiêu và kéo dài bao lâu thì ngưng chẳng hạn.
Thì bây giờ mình nói là những cái người thiếu thốn trước đây ha, chẳng hạn như là những người bị ung thư hay là những người mà khó ăn uống, không có răng, không ăn uống, không nhai nuốt được, hoặc là những người mà thiếu dinh dưỡng là bởi vì không thích ăn. Nhiều người chống thì chẳng hạn giống như là bị trầm cảm, là trầm cảm lâu dài, là những người đó họ không có cảm thấy muốn ăn, họ không cảm thấy đói, nhưng mà dĩ nhiên là họ cần những cái dinh dưỡng đó. Thì cái đó thì nếu mà họ giống như hồi nãy hỏi là mỗi một ngày có nên uống cái protein shake hay không, thì những cái người đó mỗi một ngày nên uống protein shake để mà giúp cho họ có đầy đủ chất protein trong cơ thể. Còn nếu mà nói mà về những cái người mà đang tập thể dục như là tập, nhưng mà cũng tùy cái tập thể dục, nó cũng chia ra là hai phần. Tập thể dục là một là mình tập cho cơ thể mình nó khỏe hơn, tức là tôi tập thể dục tôi hoạt động nhiều hơn, tôi chạy bộ hoặc là tôi đạp xe đạp, hay là tôi làm những cái hành động hoạt động mà nó giúp tim của tôi đập lẹ hơn hoặc là này kia nọ. Thì mấy cái đó những cái người mà tập thể thao hàng ngày để cho cơ thể nó khỏe hơn thì phần nhiều là ăn uống là đầy đủ rồi, không có cần thêm cái protein shake. Nhưng mà những cái người mà nếu mà nói tập thể thao để mà cho cơ bắp lên á, những người kiểu là dở tạ để mà cho cơ bắp lên á, thì cũng có thể là họ ăn uống không có được đủ những cái chất protein trong cơ thể họ. Thì những người đó là sau khi mà họ tập thể thao hoặc là sau khi mà họ dở tạ thì họ uống những cái chất protein đó là tốt hơn. Nếu mà nói về là cái địa điểm á, lúc nào là uống là tốt nhất á, thì thường là sau khi tập thể thao là tốt nhất, là bởi vì sau khi tập thể thao dù là mình dở tạ hay là mình tập thể thao thường đi nữa, sau khi mình tập thể thao thì những cái cơ bắp của mình nó lại hay bị tổn thương, thì lúc đó là cái cơ thể mình nó đang cần cái chất protein để mà nó hồi phục lại những cái cơ bắp đó, nó sửa chữa lại những cái cơ bắp đó. Thành ra uống sau khi tập thể thao hoặc sau khi giở tạ là cái địa điểm tốt nhất.
Nói về thời điểm uống cái protein shake này thì có nhiều người buổi sáng thế một cái buổi sáng của mình bằng một cái lon hoặc một cái hộp nước protein sinh tố này, nghĩ rằng đây là chất đạm protein tốt mà sáng thay vì tôi ăn sáng thì chẳng hạn tôi uống một cái lon đó, hoặc là tối trước khi đi ngủ bổ sung thêm một cái lon protein. Vậy thì xin hỏi cái thời điểm sử dụng protein shake sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ đúng hay sai, nên hay không?
Nếu nếu mà nói so sánh giữa hai cái thì buổi sáng thì nó tốt hơn là buổi tối, là bởi vì buổi sáng tuy mình uống xong rồi mình nguyên một ngày mình cũng hoạt động, mình cũng là active, nghĩa là cơ thể mình nó cần những cái chất dinh dưỡng hoặc là cần những cái chất protein. Còn nếu mà nói uống rồi xong rồi đi ngủ thì cơ thể mình trong thời gian mà ngủ nó đâu, nó không có cần protein để mà nó nuôi dưỡng hoặc là để mà nó sửa chữa những cơ bắp của mình, thì nó sẽ dư thừa đi, thì nó dư thừa thì nó sẽ chứa thành là mỡ. Thành ra nếu mà uống buổi tối trước khi đi ngủ là những người đó sẽ dễ bị béo phì hơn. Nhưng mà phải nhớ rõ là cái mục đích của mình là uống buổi sáng hoặc buổi tối hoặc là trong ngày, đó là cái mục đích của mình là cái gì. Nếu mà cái mục đích của mình đó là uống cái đó thay thế trong cái buổi ăn, là để cho mình giảm cân hay là diet, thì ok, nó tốt. Còn nếu mà mình nói là mình uống vô để mà nó bổ sung thêm cho cái cơ bắp của mình hoặc là bổ sung thêm cho cơ thể của mình, thì thật sự ra cái nhu cầu của mỗi một người, nếu mà người bình thường thì sẽ không không cần một cái bổ sung đó, họ ăn uống là đủ rồi. Nhưng mà chẳng hạn như là nhiều cô nói là bây giờ tôi uống mỗi buổi sáng thay thế cho điểm tâm chẳng hạn, thì nó cũng tốt, là bởi vì cái chất protein này á, nó protein nếu mà nói trong cơ thể của mình á là tiêu hóa cái chất những cái chất mà tinh bột, là mình tiêu hóa là lẹ nhất. Thành ra những người mà ăn chay á là tinh bột với lại rau cải đó, thành ra mình thấy những người mà ăn chay đó là họ nếu mà cơ thể họ quen rồi đó thì nó không sao. Còn nếu mà nói mà những người mà lâu lâu ăn chay một lần thì ăn cỡ chừng 2 3 tiếng sau là cảm thấy đói rồi, thôi tôi ăn chay tôi mau đói quá, là bởi vì cơ thể mình nó tiêu hóa những cái đồ tinh bột hoặc là những rau cải nó tiêu hóa lẹ hơn, sau đó là nó tiêu hóa protein là lẹ thứ nhì. Thành ra nếu mà mình uống chất protein shake vô thì nó làm cho mình no lâu hơn, mình không không có cảm thấy mình đói, mình không có kêu là Việt Nam mình hay dùng cái danh từ là buồn miệng đó, không có buồn miệng để mà ăn vặt đó. Cứ thành ra mình không có buồn miệng để mà mình cứ ăn kêu là Mỹ nó kêu là snack á, mình cứ lựa mấy cái đó mình ăn hoài, thành ra nó sẽ tăng cân. Thành ra nếu mà mục đích của mình là để diet, ăn buổi sáng thay thế cho cái buổi điểm tâm của mình thì nó cũng là có phần tốt của nó. Còn nếu mà bổ sung thì không
Thì bác sĩ nói là có tác dụng mà giảm cân đó, thì ví dụ như một người
cần.
sợ mập, tôi ăn thịt cá tôi sợ mập nên tôi uống một cái lon protein shake và bổ sung protein bằng nước này vô cho đỡ mập, tại vì nó là nước, thành ra nó không tích mỡ, thì quan điểm đó đúng hay sai?
Đó là sai, bởi vì mình nhớ là bên nếu mà mình ăn cá hoặc là ăn những cái kêu là lean protein đó, tức là những cái protein mà không phải là có nhiều mỡ đó, thì những cái protein nó là riêng là chỉ là protein thôi. Còn nếu mà nó mà uống protein shake thì trong protein shake nó dĩ nhiên nó phải có đường rồi. Thành ra cái chất đường của đó là cái calorie mà trong một cái protein shake nó nhiều calorie hơn là nếu mà mình ăn cá hoặc ăn những cái là lean protein. Đây là mình không có nói là những cái protein mà có nhiều mỡ nha. Chẳng hạn như là nếu mà nói mà ăn thịt bò của bên Nhật như Wagyu beef, đó là rất rất là nhiều mỡ, thì cái đó là protein khác ạ. Còn đây là mình nói là nếu mà mình so sánh là mình so sánh những cái lean protein từ đậu hoặc là từ những cá hoặc là từ những cái protein mà là ít mỡ, thì đó là tốt hơn là protein shake.
Quý vị có thắc mắc để trong phần bình luận chúng ta sẽ giải đáp tức thì nha. Trong lúc còn vài phút nữa cho chương trình có hết, quý vị hãy like để có thể được giải đáp những thắc mắc của mình. Thưa bác sĩ, bây giờ nói về protein cần bổ sung hay không thì bác sĩ nói người bình thường khỏe mạnh không cần phải bổ sung, chỉ ăn uống yếu kém hay bệnh tật, có là sức khỏe già nua hoặc là vận động rất nhiều, năng lượng rất nhiều như vận động viên chuyên nghiệp tập gym quá nhiều thì mới cần thôi, còn bình thường thì không cần cái nước uống này, mà chỉ là trong ăn uống hàng ngày cần bổ sung đầy đủ là đủ rồi. Vậy thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ, nếu mà bổ sung ăn uống hàng ngày đó thì cái protein có trong nhiều loại thực phẩm, mình thấy là động vật cũng có mà thực vật cũng có, nhưng mà không biết cái nguồn nào là cái protein tốt nhất nên ăn, còn cái nguồn nào là protein xấu nhất nên tránh, thì cũng xin bác sĩ những lời khuyên từ những cái nguồn tin trong tự nhiên.
Cái đó thì nó tùy theo cái cơ thể của mỗi một người, nhưng mà nếu mà nói mà cái nguồn, nếu mà nói nguồn không á, thì là nguồn từ thực vật là tốt nhất, là bởi vì thực vật thì mình biết là những cái protein đó nó không có những cái chất steroid hoặc là những cái chất mà nó có thể đưa đến cái bị bón vân vân. Nhưng mà mình so sánh cái cách cái cơ thể cái nhu cầu của cơ thể, nếu mà cái người đó nhu cầu của họ là họ cần protein nhiều và lẻ thì cái protein từ động vật thì là tốt hơn, là bởi vì cơ thể mình có thể nó thu hút động vật, những cái protein từ động vật dễ dàng hơn là từ thực vật. Và cho những trẻ em cũng như hồi nãy mình nói là trong những cái động vật thì nó lại có những cái chất là steroid đồng hóa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dị thì của đứa bé đó nhiều hơn. Thành ra cũng tùy theo cái nhu cầu của mỗi một người để mà mình lựa cái protein của mình.
Nhưng mà thí dụ những cái loại thực phẩm cụ thể từ trứng cũng có protein, rồi thịt, rồi cá tuna, những loại cá, những loại trứng, những loại đậu, những loại rau củ quả chẳng hạn, những cái loại nào mà có protein tốt nhất nên ăn nhiều thưa bác sĩ?
Trong nếu mà nói mà về thức ăn thì những cái thức ăn là đậu, là mình thấy là những cái thức ăn đó là những cái protein mà nó là kêu là ít bị những cái nhiễm này kia nọ hơn. Thì nếu mà so sánh với là tất cả những cái protein thì protein từ đậu là protein tốt nhất.
Tức là tất cả cái gì họ đậu là tốt phải không ạ?
Tất cả những gì họ mà là đậu, đậu phộng, đậu almond, những cái hạt lúa mì, những cái đậu hoặc là hạt cũng kể như là đậu, thì những cái hạt của chẳng hạn như là bí rồi dưa hấu rồi vân vân, tất cả những kiểu mà là seeds, seeds với lại nuts là đều tốt hết. Nhiều người thì họ cũng hay giỡn, họ nói là cái đậu kêu là đậu gì, đậu ốc chó hả, walnut, đậu ốc chó ăn là bổ ốc. Thì họ cũng giỡn giỡn, họ nói tại vì nó là ốc chó thành ra bổ ốc. Nhưng mà thực tế ra thì nó cũng có cái phần đúng ở trong đó, là bởi vì những cái protein nó sẽ giúp cho cái trí nhớ đầu óc của mình. Nhưng mà mình cũng phải nhớ là thêm nữa là cái gì mà nhiều quá cũng không tốt, không? Là bởi vì nãy mình cũng có nói đó, là nhiều quá thì lại đưa đến là bị lẫn trí hoặc là đưa đến Parkinson. Thành ra tuy là mình đây là mình nói là cái nguồn gốc nào là tốt nhất thì mình nói nguồn gốc đậu hoặc là hạt là tốt nhất, nhưng mà nó cũng phải là đầy đủ dinh dưỡng và đừng có quá trong trong ngày thôi.
Các loại đậu mà bác sĩ có liệt kê nãy bác sĩ có nhắc tới mấy lần đó là đậu almond, đó là cái hạt hạt almond, tức là hạt hạnh nhân theo tiếng Việt ha quý vị, hạt
Đảm
hạnh nhân, hạt óc chó, hạt dẻ, hạt đậu, các loại hạt bí, tất cả hạt là được và đậu là được, là tất cả có protein tốt. Chương trình đã hết thời gian rồi, bây giờ Trần My dành một chút xíu để còn còn lại để mà trả lời câu hỏi của quý khán giả, thì có câu hỏi này không liên quan tới chủ đề nhưng mà liên quan tới y khoa thì chắc cũng nhờ bác sĩ Sipley giải thích nếu được. Ba tôi bị đo huyết áp 12 không sao, nhưng lúc huyết áp 17 tới 22 thì chảy máu mũi, miệng, xuất viện từ bệnh viện tim mạch và đa khoa về vẫn bị lại như vậy. Đây là triệu chứng của bệnh gì vậy bác sĩ?
Nghĩa là nói là lã mũi cao đó hả? À
À,
thì
chẳng biết không có thấy họ nói ở đây là huyết áp cao, chỉ cho cái chỉ số đó thôi. Đo huyết áp 12 không sao, nhưng lúc huyết áp 17 tới 22 thì chảy máu mũi, máu miệng.
ở bên Mỹ này thì áp huyết họ họ đo là cái con số nó hơi khác, thành ra nếu mà nói là 12 không sao thì mình không hiểu cho lắm, là bởi vì nếu mà nói là áp huyết á là đo theo cái là thủy ngân là mercury đó, thì là cái sự áp suất của thủy ngân, thì nếu mà nói là áp huyết thường á thì là cái số nó có hai số, số trên và số dưới, thì số trên của người bình thường là nếu mà nói theo sách vở là 120 là bình thường, nhưng mà cũng tùy người, là bởi vì cái số trung bình nó là từ là 100 đến 120, số dưới là từ 70 đến 80 là cho là bình thường. Còn hạn nếu mà cái số cao á, là chẳng hạn như là trên là số 140 trở lên hoặc là số dưới là từ 85 trở lên thì kể như là cao. Còn nếu mà nói mà áp huyết mà cao quá đưa đến là bị chảy máu mũi này kia nọ thì thường là áp huyết cao á, là nó không có đưa đến bị chảy máu mũi, ngoài ra những cái mạch máu mà trong mũi của mình nó đã yếu sẵn rồi, những cái mạch máu đó nó dễ bị vỡ ra thì mình mới chảy máu mũi. Nhưng mà những cái người mà bị triệu chứng đó đó là cho rằng là những cái người hên đó, là bởi vì nếu mà áp huyết cao mà chảy máu mũi là mình ít ra mình còn có triệu chứng. Còn những người nếu mà cái bệnh áp huyết cao, áp huyết đó là bên Mỹ này nó kêu là silent killer, tức là âm thầm giết người đó, là bởi vì thường là không có triệu chứng. Những cái người mà bị chảy máu mũi hay là bị nhức đầu là những cái người mà hên là đã là có triệu chứng, còn không thôi là cao áp huyết sẽ đưa đến là đột quỵ hoặc là bị tim chứ không không có triệu chứng.
Bạn này vừa bổ sung cái câu hỏi của bạn, đó là người này là bị huyết áp cao.
Thì huyết áp cao nhưng mà tại vì cái mạch máu của họ nó đã yếu sẵn rồi thành nó bị dễ vỡ, thành ra mới bị cảm thấy là chảy máu cam, chứ không thôi là thường là không không có triệu chứng luôn.
Liên quan tới chủ đề này thì có người hỏi là whey organic có tốt không? Cái chất whey protein đó mà nó là ghi là organic thì có tốt không bác sĩ?
Thì cái danh từ organic nó danh từ nó họ hầu như là ai ai cũng dùng cái danh từ đó, nhưng mà bây giờ mình phải hiểu rõ cái organic. Nếu mà nói bên Mỹ này á thì làm sao là để là được là cái chữ organic. Thật sự ra nếu mà chữ organic là bên nhất nhớ là đây là không phải là được quản lý bởi FDA, thành ra cái chữ organic nó rất là kêu là thường được sử dụng. Nhưng mà thật sự ra organic đúng ra đó là cái gì cũng phải là từ thiên nhiên hết, chứ không có phải là, nhưng mà cái organic mà người ta xài đây là chỉ cần phải là 5% là từ thiên nhiên thôi. Thành ra cái whey mà nói mà organic á, thì nó hơi là bất thường chút xíu, là bởi vì mình nhớ whey á, là từ một cái chất protein của sữa sữa con bò, và đây là những cái chất mà còn dư thừa sau khi mà làm phô mai rồi họ mới lấy cái đó họ lọc ra, họ diệt đi những cái vi trùng ở trong cái chất nước bỏ đi này, rồi họ mới lọc lại để mà làm thành cái chất whey. Thành ra nếu mà nói mà organic thì thật sự ở đây là một cái cách để mà họ quảng cáo tôi là organic tốt hơn cái kia, nhưng thực tế ra nó chưa chắc là nó là 100% organic như là mình nghĩ, mà nó có thể là chỉ là 5% organic trong một cái thời gian nào đó, hoặc là trong một cái bước sản xuất nào đó nó là organic thì họ được dùng chữ organic thôi, chứ nó không phải là 100% organic.
Cũng liên quan tới chuyện hồi nãy mình nói là những cái nước sinh tố protein mà pha sẵn như vậy đó, có đường đó bác sĩ, thì người ta nói có những sản phẩm đề là không đường, protein shake mà không có đường, vậy thì có tốt hơn là uống protein shake bình thường có đường hay không?
Thì đây cũng là liên quan đến những cái đề tài mình đã nói trước đây về những cái nước khác. Thì cái không đường là sao? Không đường thì nó cũng phải có một cái gì đó để nó làm ngọt, thì đây là cái đường đường hóa học. Thì đường hóa học mà mình đã, nếu mà đọc kỹ trên cái chai đó đó thì họ nói là ở đây là chúng tôi sử dụng cái đường hóa học gì gì đó, hiện tại bây giờ là có rất là nhiều loại. Nhưng mà cái đường hóa học này nó cũng có cái tác dụng, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Là sao? Là bởi vì nếu mình đọc rõ thì mình thấy là cái đường hóa học này khi mà cho mấy chuột ăn hoặc là uống thì đã đưa đến bị ung thư, nhưng mà trong loài người chúng tôi không biết nó ảnh hưởng thế nào. Thì cái nào mà có đường hóa học mình cũng sẽ thấy cái câu đó. Thành ra mình không, trong cơ thể của mình hiện tại bây giờ thì bên khoa học, bên y khoa không thấy là nó ảnh hưởng đưa đến bị ung thư, nhưng mà mình biết là bên chuột thì nó đưa đến bị ung thư. Nhưng mà bên chuột thì họ nói là cái độ lượng mà đưa cho chuột ăn uống mỗi ngày thì là gấp là mấy chục lần của người mình thường ăn uống. Thành ra họ cho rằng là chắc là an toàn nhưng mà có thể đưa đến ung thư.
Cảm ơn bác sĩ. À, có người thắc mắc là chảy máu cam lâu lâu một lần có phải là dấu hiệu của bệnh lý gì không bác sĩ? Cách điều trị ra sao?
Nó có thể nó nhiều cái, thành ra mình không có, nếu mà nói tổng quát thì mình không không có nói được, là bởi vì, nhưng mà thường nếu mà chảy máu máu cam tức là, nhưng mình phải chia ra hai phần. Phần chảy máu cam là kêu là anterior nose, là tức là những cái chảy máu cam là từ phía trước của cái mũi của mình. Thì cái đó là những cái chảy máu cam mà thường là chẳng hạn như khi mà mũi của mình nó bị khô giống như là bên Mỹ này hai mùa đông mùa nó bị khô thì những cái mạch máu của mình nó bị ảnh hưởng đến những cái khí hậu thì nó dễ bị vỡ ra, dễ bị chảy máu cam. Còn nếu mà nó mà posterior nose thì thường là tức là cái người đó là cái mạch máu của họ đã bị yếu sẵn rồi, cái đường cái kêu là cái wall, cái membrane của cái mạch máu nó đã yếu rồi, nó dễ vỡ hơn, thành ra họ bị chảy máu là từ cái đó chứ không phải là bởi bị khí hậu hoặc là không khí nó khô.
Hồi nãy mình có nói cách nhận biết cơ thể mình thiếu đạm á, thì một người đây thắc mắc là tôi là cái người bệnh nhân tiểu đường thì có cái dấu hiệu nhận biết thiếu đạm khác với người bình thường không bác sĩ?
À, cái người tiểu đường thì cũng cũng giống giống như là cái người kia thôi, nhưng mà mình phải nhớ là cái người tiểu đường thì dễ bị thận hơn, thành ra cái triệu chứng của cái nếu mà bị thiếu đạm ở trong cái người mà bị tiểu đường á thì nó dễ, cái cơ thể của họ dễ bị sưng hơn là người thường, nó mau sưng hơn là người thường, thì cái đó là cái mà triệu chứng mà mình có thấy rõ hơn nếu mà giữa cái người bị tiểu đường hoặc là người không bị tiểu đường.
Người bị bệnh tim có nên uống protein shake không bác sĩ?
À không, người bệnh tim là không nên uống protein shake, là bởi vì mình nói là protein shake, để nói lại, người bệnh tim nếu mà có nhu cầu chẳng hạn như là không ăn uống được à thì ok thì cũng nên cũng có thể là uống protein shake, nhưng mà nếu mà nói người bệnh tim mà ăn uống cũng là như là bình thường thì không nên uống, là bởi vì protein shake này nó sẽ vô, nếu mà dư thừa protein thì nó sẽ biến thành mỡ, mỡ thì nó sẽ hại đến tim, thành ra cái câu nói là tùy, nếu mà không ăn uống được thì uống protein shake, còn nếu mà ăn uống như thường hoặc là ăn uống cử kiêng cũng là kể như là như thường, dù là mình cử kiêng nhưng mà cũng vẫn ăn uống được mà, thì không nên uống protein shake.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, những sự phân tích giảng giải của bác sĩ ngày hôm nay đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các loại nước uống sinh tố protein, tức là thức uống tăng cường đạm, tăng cường protein bổ sung thêm cho cơ thể mà có sẵn ngoài quầy, gọi là protein shake. Mà khi quý vị dùng thì vì quảng cáo quá ngọt tai, quá bùi tai cho nên quý vị có thể dùng vô thưởng vô phạt. Mà khi mà mình được hiểu kỹ công dụng, lợi hại, tác dụng, tác hại ra sao, ai cần ai không thì chắc chắn là mình sẽ có sự cân nhắc thấu đáo để mà bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của bác sĩ Steve Lê Minh Đức, một người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ Texas, Hoa Kỳ, đã dành cho chúng tôi thời gian và sự giúp đỡ tận tình ngày hôm nay thực hiện chương trình này. Thưa bác sĩ.
Cảm ơn Trà Vy và cảm ơn quý khán giả của Đài VOA.
Mong gặp lại quý khán thính giả đều đặn tối thứ sáu hàng tuần trong chương trình Câu chuyện khoa học của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam trên Facebook và YouTube thường lệ này. Quý vị sẽ đón nghe nhiều chủ đề khác nhau và mở mang được kiến thức và cũng như là giúp cho mình bảo vệ được sức khỏe cho gia đình và cho người thân tốt hơn. Mong quý vị giúp lan tỏa thông tin nếu cảm thấy hữu ích bằng cách là bấm nút like, share hoặc là đăng ký với kênh YouTube hoặc là Facebook của Đài VOA. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần sau. Cảm ơn bác sĩ Steve Lê Minh Đức và xin được đón chào bác sĩ trở lại vào thứ sáu tuần sau trong một chủ đề mới. Mong quý vị đón theo dõi.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp.